truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phường Phú Xá và Hoàng Văn Thụ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường.
Thành đoàn Thái Nguyên phát động tháng thanh niên. Tại buổi phát động, gần 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng và thu được 248 đơn vị máu.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế được mở thông tuyến khám chữa bệnh giữa tuyến xã và tuyến huyện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng thực hiện, vẫn còn một số người dân chưa hiểu đúng và họ cho rằng thông tuyến có nghĩa là có thể đến bất kỳ bệnh viện nào để khám. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn những quy định liên quan đến các thủ tục trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Theo đó, cơ quan tổ chức đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo các bước sau. Ban lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị họp dự kiến người của cơ quan tổ chức đơn vị mình được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan tổ chức đơn vị đối với người được giới thiệu ứng cử. Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau hội nghị này, lãnh đạo các cơ quan tổ chức đơn vị có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn người của cơ quan đơn vị mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân làm hồ sơ ứng cử theo quy định và nộp về Sở Nội vụ tỉnh chậm nhất là ngày 13 tháng 3.
Sáng ngày 6 tháng 3, phường Hoàng Văn Thụ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường, ngày 6 tháng 3 năm 1981, ngày 6 tháng 3 năm 2016. Tới dự có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ một phường nghèo, đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, phường Hoàng Văn Thụ đã phát triển lớn mạnh, bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp. Nhiều năm gần đây, phường liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Cơ cấu kinh tế của phường hiện nay là dịch vụ thương mại công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Riêng năm 2015, phường thu ngân sách nhà nước gần 21 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và cai nghiện đạt trên 116% chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến nay phường còn 16 hộ nghèo. Trong quá trình phát triển, phường đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huân chương lao động hạng 3, tập thể lao động xuất sắc 4 năm liên tục từ 2010-2013. Năm 2014, cán bộ và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có thành tích trong công tác từ năm 2011-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, cán bộ nhân dân phường Hoàng Văn Thụ vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào cải cách hành chính năm 2015.
Cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường Phú Xá đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1981-2015. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến dự. Phường Phú Xá nằm phía nam thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km với dân số gần 10.000 người. Ngày 6 tháng 3 năm 1981, phường chính thức được thành lập từ hai đơn vị dân cư gồm xóm Phú Mỹ thuộc xã Gia Sàng và xóm Lưu Xá thuộc xã Cam Giá. Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, đến nay phường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm tăng 15%, sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 52 triệu đồng một hecta canh tác, thu ngân sách hàng năm tăng 3% so với kế hoạch thành phố giao. Phú Xá là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. 5 trên 6 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trên 6 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm từ 1,58% năm 2010 xuống còn 1,1% năm 2014. Tháng 6 năm 2015, phường đã xóa xong nhà tạm, nhà rột nát, tình hình an ninh chính trị luôn được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng đảng được đảng bộ phường đặc biệt quan tâm. Ngoài chú trọng thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của các cấp ngành phát động, đảng bộ phường còn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Hiện nay, đảng bộ phường có 648 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi bộ. Nhiều năm liên tục, đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo thành phố đã đánh giá cao những kết quả mà phường Phú Xá đã đạt được trong 35 năm xây dựng và phát triển, đồng thời mong muốn phường tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng phường ngày càng lớn mạnh và phát triển.
Sáng ngày 6 tháng 3, tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân hưởng ứng tháng thanh niên và hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng năm 2016 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc thành đoàn. Tới dự có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Theo kế hoạch, tháng thanh niên của tuổi trẻ thành phố sẽ được tổ chức thực hiện với chuỗi hoạt động có ý nghĩa, giáo dục truyền thống và phát huy sức trẻ, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, như vận động xây dựng ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà đoàn viên, mái ấm biên cương, hội thi ảnh với chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ đoàn, hội thi nghi thức đội và phụ trách sao giỏi, vân vân. Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia trồng 500 cây keo và tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính. Cùng với đó, gần 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng và thu được 248 đơn vị máu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, bóng chuyền hơi là môn thể thao không yêu cầu cao về tốc độ, sức mạnh, chi phí đầu tư sân bãi, dụng cụ luyện tập không tốn kém, luật chơi đơn giản, an toàn, nên bộ môn này ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân luyện tập, thi đấu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực. Ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, bộ môn này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại giải thi đấu bóng chuyền hơi mới diễn ra ngày 6 tháng 3 vừa qua.
Tám giờ sáng, ba sân thi đấu bóng chuyền hơi tại Ủy ban nhân dân phường Tân Lập đã chật cứng người đến xem. Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của các cổ động viên, những quả bóng chuyền hơi màu vàng theo đôi tay khỏe khoắn, khéo léo của các vận động viên đã lần lượt ghi điểm cho những đội chiếm ưu thế. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban tổ chức giải phấn khởi nói: "Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tổ chức giải bóng chuyền hơi cấp phường, nên thấy rõ tinh thần thi đấu của các đội rất cao, không khí tại sân rất náo nhiệt. Vì đây là bộ môn dễ chơi, đặc biệt chi phí đầu tư thấp, nên khoảng 2 năm nay, phong trào chơi bóng chuyền hơi tại Tân Lập phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Để tổ chức thành công giải quy mô cấp phường như thế này, trước đó, các hội đoàn thể của phường và các tổ dân phố thường xuyên tổ chức các chương trình thi đấu giao lưu để các đội có dịp cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Đây sẽ là môn thể thao mà phường tập trung đầu tư để phục vụ cho các giải thể thao của phường và cấp trên trong thời gian tới."
Năm 2017 thì phường sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm cũng như là đại hội thể dục thể thao các cấp, thì phường cũng sẽ là tập trung là đầu tư, thứ nhất đầu tư về sân bãi, cái thứ hai là đầu tư về con người để tiến hành tổ chức tập luyện và xây dựng cái phong trào ngay từ bây giờ. Thì trong cái kế hoạch tới thì chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa đến cái bộ môn bóng chuyền hơi, và cũng sẽ là nhân rộng cái mô hình để làm sao bộ môn bóng chuyền hơi sẽ là một cái thế mạnh của địa phương trong cái thời gian tới.
Tham gia giải bóng chuyền hơi phường Tân Lập năm 2016 có sự tham gia của 15 đội bóng gồm 8 đội nam và 7 đội nữ đến từ 9 tổ dân phố, thi đấu theo luật thi đấu bóng chuyền hơi hiện hành. Theo đó, các đội đã chia bảng thi đấu và chọn đội mạnh nhất, xuất sắc nhất vào tranh nhất nhì ba. Vì đây là giải đấu trên tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, nên các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi với những pha chuyền bóng đẹp mắt đến những cú đập đầy uy lực. Chị Nguyễn Minh Tâm, một vận động viên, chia sẻ:
Tôi thấy vui, khởi và cái bộ môn bóng chuyền hơi này rất phù hợp với sức khỏe của tầm lứa tuổi chúng tôi. Và kết quả của đội tôi thì cũng chưa được mỹ mãn theo như ý muốn của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cảm thấy xứng đáng, tại vì chúng tôi chưa được rèn luyện và tập luyện nhiều, nên chúng tôi sẽ cố gắng hơn.
Với đặc thù là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi có thể tham gia, nên giải bóng chuyền hơi phường Tân Lập năm 2016 cũng đã thu hút rất nhiều vận động viên cao tuổi.
Lần đầu tiên phường đã mở giải thi đấu các vận động viên của toàn tổ nhân dân. Anh em từ già đến trẻ là cũng tham gia nhiệt tình. Trong cái giải này xong ấy, chỉ thị của phường là các tổ nhân dân đều có tổ nam và nữ để rèn luyện hàng ngày, nâng cao cái phong trào của phường.
Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi với trên 20 trận đấu được diễn ra, đội bóng chuyền hơi nam nữ tổ 12 đã xuất sắc đoạt giải nhất. Việc tổ chức giải bóng chuyền hơi là dịp để các tổ dân phố, các vận động viên mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công đại hội lần thứ 12 của Đảng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3.
Thưa quý vị và các bạn, các lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và nhân dân thành phố Thái Nguyên nói riêng. Điều đáng nói là dù năm nào cũng diễn ra việc tổ chức lễ hội, song văn hóa lễ hội ngày càng được giữ gìn và phát huy thông qua nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng chục lễ hội được tổ chức như lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng. Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất ở một số di tích được đầu tư tôn tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Việc tổ chức các lễ hội có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân. Nhằm tổ chức tốt các lễ hội, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử lễ hội và cảnh đẹp của di tích, cũng như phổ biến quy chế lễ hội, nội quy của di tích, v.v. Một số lễ hội được tổ chức thường niên với quy mô lớn như lễ hội Trẻ Xuân Tân Cương, lễ hội Chùa Phù Liễn, Chùa Ina, Đình Quan Triều, hội làng xóm Phúc Thuần, Phúc Chiều, v.v. Nói thêm về vấn đề này, ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Riêng về các hoạt động lễ hội năm nay, thì sau khi kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động Tết và cho đến thời điểm hiện nay, thì công tác tổ chức hoạt động lễ hội của thành phố diễn ra trên địa bàn đảm bảo đúng kế hoạch và đã được các cấp các ngành đánh giá đây là một trong những lễ hội, các hoạt động lễ hội đảm bảo an toàn tiết kiệm. Các lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, lớn hơn, thu hút được khách du lịch về với Thái Nguyên nhiều hơn. Đây cũng là một cái dịp quảng bá cái hình ảnh đất và người Thái Nguyên đối với các bạn bè trong và ngoài nước để sau này thành phố Thái Nguyên của chúng ta đáp ứng được cái hoạt động du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các lễ hội đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân. Phần lễ tại các lễ hội đầu xuân năm nay đều được tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn tiết kiệm, đặc biệt ở một số lễ hội có sự khôi phục được một số nghi lễ truyền thống. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc của mỗi địa phương như cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, ném còn, chọi gà, bắt trạch trong chum. Nhất là cuộc thi nấu xôi theo chủ đề đã thu hút nhiều người tham gia. Bà Thái Thị Giang, người dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Tôi thực sự là mới tham gia lễ hội này, chúng tôi đã tham gia được 3 năm. Thế và trong mỗi một lần tham gia dự lễ hội thì đều có những sự đổi mới cùng với sự đổi mới của Đảng, của đất nước. Chúng tôi rất là phấn khởi và cũng mong muốn là phường sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những cuộc thi như thế này để chị em chúng tôi được tham gia và thể hiện.
Còn ông Nguyễn Ngọc Xoan, trưởng ban quản lý đình Quan Triều cho biết.
Năm gần đây, việc tổ chức là nó sẽ có quy củ hơn, đặc biệt là trước lễ hội là đã có những công tác chuẩn bị của các khu dân cư để chuẩn bị cho phục vụ lễ hội đình. Năm nay nó cũng cứ trên cơ sở đó thì cũng có mong muốn là phát triển dần lên để nó thành một cái lễ hội truyền thống của phường Quan Triều, của khu vực phía Bắc Thái Nguyên nhân dịp đầu xuân năm mới.
Theo ghi nhận của chúng tôi, lễ hội năm nay không còn xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ. Việc bày bán hàng trong khu vực lễ hội được quy hoạch gọn gàng sạch sẽ, không còn cảnh nhốn nháo chen chúc. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn, nhất là tại các lễ hội lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và môi trường sinh hoạt văn hóa tại các lễ hội. Anh Nguyễn Đức Quế, tổ 17 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ở đây thì có nhiều trò chơi văn hóa dân gian mang tính truyền thống từ xưa, rất là vui mà nhiều người tham gia. Còn một số là có những cái trò chơi mang tính biến tướng, mang hình thức kinh doanh và trục lợi, nên đề nghị là cũng là các cấp có thẩm quyền xem xét và cũng là hạn chế bớt những trò chơi mang tính chất biến tướng đấy.
Để hạn chế những tình trạng như trên, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động tại lễ hội, thì các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đúng quy chế lễ hội, nội quy của di tích và có biện pháp ngăn chặn các sai phạm, tệ nạn xảy ra trong lễ hội.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, trong mục câu chuyện bảo hiểm, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Thông tuyến bảo hiểm y tế, một số người dân chưa hiểu đúng. Tiếp đến là mục hỏi đáp, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về quy định thông tuyến khám bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế được mở thông tuyến khám chữa bệnh giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh. Vậy người dân đã tiếp nhận thông tin này và thực hiện thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thông tuyến bảo hiểm y tế, một số người dân chưa hiểu đúng.
Có mặt tại phòng khám đa khoa Việt Bắc, có địa chỉ số 440/1, đường Cách Mạng tháng 8, có khá đông bệnh nhân đến khám bệnh. Đa số họ là những người dân ở khu vực phường Hương Sơn, Cam Giá, Trung Thành, Tân Thành và công nhân của một số công ty gần khu vực. Nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế phường cũng vào đây để khám chữa bệnh. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng cho biết, để người dân được biết chính sách mới của Bảo hiểm xã hội về thông tuyến khám chữa bệnh giữa tuyến xã và tuyến huyện, Phòng khám đa khoa Việt Bắc đã tuyên truyền đến với nhân dân khu vực lân cận để họ biết về chính sách này và khi họ có nhu cầu khám bệnh sẽ thuận tiện hơn.
Bệnh nhân đã được cởi bỏ cái rất nhiều những cái vấn đề mà trói buộc về cái thủ tục hành chính. Và chúng tôi cũng tiên lượng là khi làm mà có chất lượng thì người ta sẽ đến rất nhiều. Nên là ngay khi có thông tư 40 của Bộ Y tế về cái việc để thông tuyến của bảo hiểm y tế thì phòng khám chúng tôi đã phải chuẩn bị ngay về cơ sở vật chất cũng như về lực lượng đội ngũ, tăng về cái số lượng đội ngũ lên để chuẩn bị đón nhận nhiều bệnh nhân đến khám khi người ta đã biết được cái việc mà thông tuyến. Và để làm được cái việc này, để cho người dân hiểu, thì chúng tôi cũng đã làm công văn để gửi xuống tất cả các xã, các phường ở khu Nam thành phố và các nhà máy xưởng mỏ ở xung quanh ở vùng đây để thông báo cho dân biết là nếu như là có cái người ta có cái bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế xã, phường, trường học, rồi cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, không phải là bệnh viện gang thép thì đều được khám ở bệnh viện, ở phòng khám đa khoa Việt Bắc chúng tôi. Và với một cái thủ tục rất là nhanh gọn, không cần phải giấy chuyển tuyến mà chỉ cần thẻ và một cái ảnh mà ở trong để chứng minh là cái thẻ bảo hiểm đó là của mình.
Chị Ngô Thị Duyên do bất cẩn bị ngã rách đôi mày bên phải. Trước kia theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chị phải đến trạm y tế của công ty khám. Khi trạm không xử lý được mới chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Do nắm bắt được chính sách thông tuyến, chị đã đến thẳng bệnh viện đa khoa Việt Bắc để được khâu vết thương kịp thời. Vì chị biết rằng hiện nay bệnh viện đa khoa Việt Bắc tiếp nhận cả những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký ban đầu tại các trạm y tế xã phường, cơ quan đơn vị và các trung tâm y tế, bệnh viện, các huyện và so sánh với trạm y tế của cơ quan chị công tác, thì bệnh viện đa khoa Việt Bắc có cơ sở vật chất tốt hơn, có nhiều y bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm.
Hôm nay lý do là em xuống đây khám này bị ngã nên là em ra phòng khám đa khoa Việt Bắc này vừa nhanh nhẹn mà lại sạch sẽ gọn gàng. Cái thông tuyến này rất tiện lợi và nhanh chóng và không tốn nhiều thời gian của em ạ.
Bà Nguyễn Thị Tư, tổ 22 phường Trung Thành cho biết, hiện nay phần lớn cán bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn một số phường phía Nam. được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Gang Thép. Tuy nhiên, hầu hết người dân và công nhân của các cơ quan, công ty lại đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế phường hoặc trung tâm y tế thành phố. Nhiều người có những bệnh cần đến siêu âm, xét nghiệm nhưng trạm y tế phường, xã không đáp ứng được, họ lại phải đi gần chục cây số để đến trung tâm y tế thành phố khám bệnh hoặc đến bệnh viện Gang Thép khám vượt tuyến. Nhưng từ khi có chính sách mở thông tuyến khám chữa bệnh giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh, nhân dân rất phấn khởi.
Thông tuyến thì đi đâu cũng bất cứ không cần phải đi quay về xã phường để coi như là khám chữa bệnh, mà khám chữa bệnh luôn là tại ngay địa điểm khám chữa bệnh nữa. Đấy là lấy mà cái thuận tiện rất là tốt cho bà con. Bà con cũng có một cái ý cái mong muốn nhất là muốn thông tỉnh tiếp theo để sau này để cho thuận tiện cho dân, cho các bà con để không phải mất đi lại nữa, mà mình có công có việc gì ở đâu hay đi với con cái thì mình đi khám thông tỉnh, là ở đâu thì mình khám đấy thì đỡ phải mất thời gian và mất cái điều kiện đi lại tốt nhất cho dân.
Bên cạnh những người dân hiểu được chính sách khám chữa bệnh thông tuyến giữa tuyến xã và tuyến huyện thì vẫn còn một số người dân vẫn chưa rõ về chính sách. Ông Nguyễn Văn Hà, phường Hưng Sơn cho biết:
Tôi có cái bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu ở trạm xá phường Hưng Sơn. Tôi lên bệnh viện Gang Thép khám thì họ bảo tôi là bác đi vượt tuyến, bác phải lên trung tâm y tế thành phố để khám thì mới đúng tuyến. Tôi nghĩ như thế thì đã nói là thông tuyến thì khám ở đâu mà chả được.
Không chỉ ông Hà mà còn nhiều người dân vẫn có những hiểu lầm về việc khám chữa bệnh thông tuyến xã huyện. Bác sĩ Ngô Trung Thắng, phó phòng tổng hợp bệnh viện Gang Thép cho biết: Sau gần 3 tháng thực hiện chính sách thông tuyến, bệnh viện thường xuyên gặp phải những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế phường xã đến bệnh viện khám vì họ cho rằng thông tuyến có nghĩa là họ có thể đến bất kỳ bệnh viện nào để khám.
Từ khi mới triển khai cái việc thông tuyến bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh thì nhiều khi những người bệnh, đặc biệt là nhân dân ở đăng ký ban đầu tại các xã phường thì đều hiểu rằng là thông tuyến là tất cả các bệnh viện trong toàn tỉnh, thậm chí toàn quốc là đều được đến khám chữa bệnh hết, và họ chỉ cần mang cái thẻ bảo hiểm đi là họ có thể được khám ở tất cả các bệnh viện theo ý thích của người ta, của các người bệnh. Thế nhưng nhiều người thì đấy là đang hiểu sai, hiểu chưa đúng. Vì với cái việc thông tuyến này hiện tại đang thực hiện ở các cấp xã phường, thế nên là chúng tôi cũng đã giải thích cho người bệnh.
Như vậy, từ khi thực hiện chính sách khám chữa bệnh thông tuyến xã huyện, nhiều người dân chưa hiểu đúng về chính sách này. Để nhân dân hiểu đúng về chính sách này thì công tác tuyên truyền của các địa phương cần được tăng cường để người dân hiểu đúng và thực hiện.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trước tình trạng một số người dân chưa hiểu đúng về việc thông tuyến khám chữa bệnh giữa tuyến xã và tuyến huyện, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về quy định này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, theo quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được khám chữa bệnh thông tuyến giữa tuyến xã và tuyến huyện. Vậy ông có thể cho biết rõ về quy định này?
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì cũng đã cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như là ngành y tế cũng đã có những cái hướng dẫn căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện thông tuyến trên địa bàn tỉnh. Thế và cụ thể thì tại văn bản số 57 ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thì có hướng dẫn về đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016, thì trong đó cũng nói rõ là những cái tuyến mà người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh và những cái đơn vị mà tương đương với tuyến huyện để được thông tuyến, và những cái cơ sở khám chữa bệnh được chuyển tuyến theo đúng quy định, và một số các cái cơ sở y tế được chuyển vượt tuyến theo quy định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Thế thì về thông tuyến thì đây cũng phải nói là có hai cái phạm chủ. Thứ nhất là về phạm vi địa bàn thì chỉ là trong địa bàn tỉnh thôi, chứ còn không, đối với những cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh ngoài thì người ta lại thông tuyến của tỉnh người ta, chứ không được thông tuyến của tỉnh Thái Nguyên, mà chỉ trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đấy là chúng ta áp dụng trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Còn thứ hai là về tuyến khám chữa bệnh là tuyến huyện trở xuống. Tuyến huyện ở đây thì là các cái bệnh viện đa khoa của huyện các cái bệnh viện tư nhân mà là hạng 3 hoặc tương đương hạng 3 trở xuống hoặc chưa được xếp hạng mà Sở Y tế Ủy ban tỉnh đã quy định là tương đương với tuyến huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, các phòng khám đa khoa tư nhân cũng được Sở Y tế thẩm định và xem xét là quy định là tương đương với tuyến huyện theo văn bản hướng dẫn này. Thế thì những cái cơ sở này là những cơ sở tương đương với tuyến huyện thì những người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã và các cái bệnh viện tương đương với tuyến huyện ấy, thì được đi khám chữa bệnh. Có thể là mình đi khám từ đăng ký trạm y tế xã nhưng lên bệnh viện huyện cũng được, hoặc là mình đăng ký ở bệnh viện huyện xuống trạm y tế xã khám cũng được, không phải giấy giới thiệu như trước thì là với điều kiện là từ tuyến xã lên tuyến huyện phải có giấy giới thiệu, nhưng mà bây giờ thì từ xã xuống huyện, từ huyện xuống xã thì không cần giấy giới thiệu thì vẫn được khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi bình thường, thì như vậy gọi là thông tuyến. Thế nhưng mà cũng phải nói lại là thì chỉ trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên thôi, thế chứ còn không được ra trạm y tế ở xã này của tỉnh Thái Nguyên mà sang bệnh viện huyện hoặc trạm y tế xã của một cái đơn vị tỉnh khác thì là coi như là không đúng tuyến.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy thông tuyến khám chữa bệnh giữa tuyến xã và tuyến huyện nghĩa là người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế ban đầu ở trạm y tế xã có thể đến bất kỳ trạm y tế phường xã hoặc bệnh viện tuyến huyện hoặc các phòng khám đa khoa tương đương tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh mà không bị coi là trái tuyến. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm và cuộc sống đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này vào thứ Bảy tuần thứ 3 của tháng này.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.